là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tuổi già cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
6 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Yên Bái ước đạt 151 triệu đô la Mỹ, bằng 43% kế hoạch và chỉ đạt gần 80% so với kịch bản tăng trưởng. Tuy hoạt động xuất hàng khẩu hàng hóa của tỉnh được đẩy mạnh, góp phần duy trì đà tăng trưởng, các chương trình xúc tiến thương mại được triển khai thực hiện nhằm ổn định và phát triển thị trường nước ngoài truyền thống, hướng tới các thị trường tiềm năng như Liên minh châu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng giá trị xuất khẩu hàng hóa vẫn chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng. Một số mặt hàng như gỗ, các sản phẩm từ gỗ, may mặc, tinh bột sắn, giấy đế hiện vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong xuất khẩu do các đơn hàng đang giảm cả về số lượng, đơn giá và giá xuất khẩu. Từ nay đến hết năm 2023, các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái cần tận dụng cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, cập nhật thông tin về nhu cầu của người mua hàng, yêu cầu về tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu của các mặt hàng. Từ đầu năm đến nay, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Lục Yên đã giải ngân cho trên 1.400 lượt khách hàng vay vốn theo các chương trình như hộ nghèo, hộ cận nghèo, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, chương trình cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, còn lại là các đối tượng chính sách khác với dư nợ trên 45 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện làm tốt việc kiểm soát chặt chẽ các tổ tiết kiệm và vay vốn, phân tích từng khoản nợ quá hạn, phân loại đối tượng có khả năng, không có khả năng thu hồi vốn để đã áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính đã có sự tiến bộ rõ rệt, được thể hiện qua sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái có 4 trên 11 chỉ số được người dân và tổ chức đánh giá mức độ hài lòng, nằm trong top 5 tỉnh thành phố cao nhất trong cả nước. Trong đó, chỉ số mức độ hài lòng đối với kết quả dịch vụ xếp thứ nhất, mức độ hài lòng đối với tiếp cận dịch vụ xếp thứ hai, mức độ hài lòng đối với việc cung ứng dịch vụ công xếp thứ tư và mức độ hài lòng đối với việc cơ quan tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị xếp thứ năm. Có được kết quả đó là do công tác cải cách hành chính được các sở ngành địa phương tích cực thực hiện. Nhận thức của cấp ủy chính quyền, các ngành các cấp, đặc biệt là người đứng đầu các sở ngành địa phương về công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó đã chú trọng xác định rõ vai trò trách nhiệm của từng tập thể cá nhân có liên quan. Tỉnh Yên Bái đang thực hiện chính sách hỗ trợ công chức viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan đơn vị địa phương với nhiều chính sách hết sức ưu đãi. Theo đó, công chức có trình độ đại học công nghệ thông tin và các ngành đào tạo về công nghệ thông tin trở lên theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt được giao nhiệm vụ về chuyển đổi số tại Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Điều hành Thông minh thuộc Văn phòng Ủy ban dân tỉnh, Phòng Cơ yếu Công nghệ thông tin Văn phòng Tỉnh ủy. Các cán bộ thuộc cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh và Ủy ban dân cấp huyện, Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện và Ủy ban dân cấp xã. Nếu cán bộ có trình độ đại học sẽ được mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng một người một tháng, có trình độ thạc sĩ trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng một người một tháng. Đối với công chức cấp xã được hỗ trợ mức 1 triệu đồng một người một tháng. Tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian bắt đầu từ năm 2023 đến hết năm 2025. Toàn tỉnh hiện có 199 cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện tra cứu và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNID. Đến giữa tháng 6 năm 2023 đã có gần 340.000 người sử dụng thẻ căn cước công dân đi khám chữa bệnh, trong đó tra cứu thành công đạt tỷ lệ hơn 77%.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cơ sở y tế khi thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế, Sở Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành việc cung cấp thiết bị đọc thẻ chip đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bố trí cán bộ hỗ trợ hướng dẫn người dân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNID và thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, do thiếu cơ chế tài chính, nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số y tế, nhận thức của người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về công nghệ thông tin còn hạn chế, việc thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh chưa hoàn thiện, khiến cho kết quả thực hiện các mục tiêu của đề án 06 chưa cao, không đồng đều giữa các địa phương đơn vị. Trong thời gian tới, ngành y tế Yên Bái sẽ tiếp tục tận dụng mọi nguồn lực, đề ra những giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc chuyển đổi số của tỉnh. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản nơi ông Vũ đang làm việc đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia.
Ông nghe tôi hỏi đây, ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ. Người ta ấy, đang thi nhau rút ra còn không được. Còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu, mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Còn mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc, tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình cũng có ối người giờ khóc giờ cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại. Xanh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được? Có mà đem phấn bì với vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện, tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây, đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần. Không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì? Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế, tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con đi đâu mà thiệt. Sau này ấy, nhà hàng nó và phát triển ấy, thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bây giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái Mai. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy, mời ông xơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc của một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây nhờ bác có mấy lời khuyên nhầu nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm mà bà? Thế là rất đúng đấy bà ạ. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần, rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu? Không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu. Làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ. Nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất. Nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu, lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào.
Ôi trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui thế.
Cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. Chuyên gia chuyên dạ gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Ờ thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu bà và cháu ạ. À. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Ờ, nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Ừ, tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa xem nào.
Ừ, đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng.
À.
Mức cao nhất hiện nay tới tận 29 triệu 800 nghìn đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1 triệu 500 nghìn đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à, đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1 triệu 500 nghìn đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì mẹ.
Được nhà nước hỗ trợ 10% nhé. Nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Ừ, thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chuyện phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1 triệu 067 nghìn đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Cao
đấy. Đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà. Bà thấy thế có được không?
Quá được.
Quá được. Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia.
Mai tiến bộ.
Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Vâng. Đấy, tôi
cũng đồng ý. để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có thế rồi.
Đúng rồi. Tuổi già phải có lương hưu.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế phát triển của khoa học và công nghệ toàn cầu, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh để bảo đảm sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo cần được ươm tạo, nuôi dưỡng và phát triển trong một hệ sinh thái thuận lợi. Để hiểu rõ hơn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như tìm hiểu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là quá trình khởi nghiệp dựa trên ý tưởng sáng tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc sản phẩm cũ nhưng có điểm khác nổi trội, ưu việt hơn so với những sản phẩm, dịch vụ từng có trên thị trường và được phát triển nhanh chóng vượt bậc. Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ đơn thuần là hỗ trợ cho khởi nghiệp. Do đó cần phải thay đổi tư duy lãnh đạo địa phương, đồng thời có sự tham gia của các bộ ngành và các tổ chức cố vấn hỗ trợ cho địa phương. Ông Lê Tất Chiến, nguyên phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Hỗ trợ Tư vấn, Cục Sở hữu Trí tuệ cho biết.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lợi thế ở chỗ là chúng ta áp dụng khoa học công nghệ, đưa cái sản phẩm mang tính công nghệ cao, từ đó cái mang lại cái giá trị kinh tế lớn, không chỉ cho địa phương mà cho cả quốc gia đó. Chính vì vậy cho nên cái việc đổi mới sáng tạo là mục tiêu quốc gia mà Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm.
Tỉnh Yên Bái có nhiều tiềm năng để phát triển hoạt động khởi nghiệp trong các lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thủy sản, du lịch. Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh Yên Bái chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, mà đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn ít. Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gặp nhiều khó khăn về tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, cố vấn, tư vấn, đào tạo khởi nghiệp cũng như tiếp cận tài chính, nguồn nhân lực. Trước thực trạng đó, tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai nhiều đề án, chương trình, chính sách hỗ trợ như triển khai thực hiện kế hoạch về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Mục tiêu của kế hoạch này là bao gồm triển khai cụ thể hóa các mục tiêu của đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Yên Bái, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Yên Bái. Qua đó tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành nghị quyết về củng cố phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030, hay đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là cơ sở pháp lý để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Anh Nông Thanh Sơn, Bí thư huyện đoàn Lục Yên cho biết.
Trong cái thời gian qua thì chúng tôi cũng phối hợp với lại cấp ủy chính quyền cũng như là các ngành đoàn thể triển khai nhiều cái hoạt động để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Cụ thể đó là rà soát và có thể rà soát tìm tòi những cái mô hình mà thanh niên cũng có những cách làm hay sáng tạo, cùng với đó là kết hợp nhiều cái nguồn vốn để mà hỗ trợ thanh niên. Đặc biệt trong số đó là cái nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng chính sách thì cũng đã giúp đỡ cho thanh niên rất là nhiều trong quá trình mà bước đầu khởi nghiệp. Còn trong quá trình khởi nghiệp thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại nhiều cơ quan có liên quan để hỗ trợ trong cái quá trình mà từ đăng ký cho đến là hỗ trợ tập huấn về những cái kiến thức chuyên môn cũng như là cái kỹ năng hỗ trợ pháp lý để mà hỗ trợ các đoàn viên thanh niên khởi nghiệp. Thì qua đó cũng thấy đã xuất hiện nhiều cái mô hình có cách làm mới hay sáng tạo.
Vừa qua, hội nghị tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với huyện đoàn Lục Yên tổ chức đã thu hút sự tham gia của trên 50 thành viên là những chủ doanh nghiệp trẻ và các bạn đoàn viên thanh niên đang có ý tưởng khởi nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau. Tại hội nghị này, các học viên đã được giới thiệu tổng quan về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, những bước chính trong việc lập kế hoạch khởi nghiệp như lập kế hoạch kinh doanh từ ý tưởng độc đáo, đặt ra các mục tiêu và thành quả cần đạt được khi lên kế hoạch, nghiên cứu và phân tích thị trường, xác lập mô hình tổ chức kinh doanh. Cũng qua hội nghị tập huấn này, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần doanh nhân, tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đồng thời được phổ biến nâng cao kiến thức pháp luật, khai thác tiềm năng phát triển ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên hiện nay. Chị Lương Thị Ánh Tuyết, xã Tân Lập, huyện Lục Yên chia sẻ.
Thông qua cái buổi hội thảo như này thì thứ nhất là bản thân tôi đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích và ý nghĩa.
Và tôi cảm thấy là sau những cái buổi hội thảo như vậy thì tôi học hỏi và phát triển nhận thức được rất nhiều thứ về mảng kinh doanh. Và chủ yếu mục đích tôi đến đây là để phát triển cái mô hình kinh doanh hiện tại của tôi. Và hiện tại thì tôi đã nhận thức được rất nhiều hướng đi cũng như là cách để cải thiện, đổi mới hơn để tăng thêm doanh thu nhập cho bản thân mình cũng như doanh nghiệp nhỏ của mình.
Hiện nay tỉnh Yên Bái có khoảng 300 tổ hợp tác, 35 hợp tác xã do thanh niên làm chủ, 28 doanh nghiệp trẻ được thành lập đi vào hoạt động với trên 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia. Các mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tế của thanh niên đã góp phần quan trọng chuyển đổi phương thức sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên thực tế cho thấy, các hoạt động khởi nghiệp trong tỉnh nói chung và của thanh niên nói riêng trong thời gian qua vẫn mang tính phong trào, chưa thật sự hiệu quả. Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới còn ít và gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Yên Bái đang ở giai đoạn hình thành. Các phong trào khởi nghiệp trong tỉnh còn hoạt động phân tán, thiếu tập trung. Các mối liên kết giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp chưa được hình thành đồng bộ, cũng như chưa huy động được nhiều sự tham gia của các công ty doanh nghiệp. Ông Lê Tất Chiến, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ Tư vấn, Cục Sở hữu Trí tuệ cho biết thêm.
Tôi có đi thăm một số mô hình khởi nghiệp của Yên Bái, thì các bạn vẫn chưa rõ nét lắm. Mô hình đó chưa thực sự là mô hình của sản phẩm của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mà nó vẫn phảng phất của cái mô hình khởi nghiệp truyền thống, tức là bằng vốn và lao động, chứ chưa phải là áp dụng công nghệ cao nhiều, công nghệ nhiều. Vì vậy tôi khuyến cáo là trong số những cái sản phẩm đăng ký và về cái việc hội đồng xét về các cái sáng kiến, các cái điều kiện để được hỗ trợ về đổi mới sáng tạo, thì thấy rằng rất nhiều cái sản phẩm có hàm lượng chất xám, hàm lượng trí tuệ cao mà có khả năng đăng ký sáng chế rất nhiều. Tôi nói kể cả kiểu dáng, kể cả sáng chế, kể cả một số cái sáng kiến rất là có giá trị. Thì tôi khuyến cáo rằng song song cái việc các bạn đã tham dự cái cuộc thi như thế, cuộc đăng ký như vậy, thì chúng ta vẫn làm theo cái quy trình bên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhưng chú ý và có lẽ nên quan tâm đến vấn đề là đăng ký sáng chế, đăng ký sở trí tuệ trước khi chúng ta công bố đó lên, để tránh trường hợp mất cái sáng chế, mất cái kiểu dáng cũng đang có.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã và đang trở thành một xu thế tất yếu nhất là trong thời kỳ đổi mới công nghệ 4.0 hiện nay. Do vậy, tại tỉnh Yên Bái cần hơn nữa sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc hỗ trợ tạo điều kiện để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Trước hết, đó là cần phải tập trung để phát triển những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục có những định hướng để hình thành và phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tương lai. Trong đó cần thiết phải xây dựng một kế hoạch theo lộ trình với mục tiêu cụ thể, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy và khơi dậy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ, từ đó làm tiền đề cho thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YD, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện. Tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.